Xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM tại Dallas và trên hệ thống Internet toàn cầu qua địa chỉ daisaigon.com và qua số điện thoại 213-493-0128. Sau đây mời quý vị theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn từ Hà Nội. Vâng, thưa quý thính giả, chúng tôi đang nối đường dây với Việt Nam từ Hà Nội với nhà báo Nguyễn Khắc Toàn. Xin kính chào Nguyễn Khắc Toàn, đây là Dương Phục từ Houston, Texas. Xin chào anh ạ.
Vâng, tôi xin kính chào quý thính giả của Đài Sài Gòn 900 đang phát đi từ thành phố Houston, tiểu bang Texas, Hoa Kỳ. Tôi xin chào anh Dương Phục. Tôi là nhà báo tự do Nguyễn Khắc Toàn, tôi đang phát biểu tham gia cuộc hội luận đặc biệt với anh Dương Phục trên đài phát thanh này. Và hôm nay Hà Nội là tối thứ ba, ngày 25 tháng 9 năm 2012.
Cảm ơn anh Nguyễn Khắc Toàn đã luôn luôn cộng tác với hệ thống đài chúng tôi. Thưa anh Toàn, chúng tôi bây giờ đã đương phát ở thành phố Houston, là một nơi rất là đông cộng đồng người Việt ở đây, và đồng thời các thành phố khác của tiểu bang Texas như là Dallas thì cũng thính giả Dallas cũng đưa nghe, cũng như một số các thành phố khác của tiểu bang Texas. Và đồng thời chúng tôi có rất là nhiều thính giả thường xuyên theo dõi chương trình này từ khắp nơi trên thế giới, nghe qua hệ thống Internet toàn cầu. Và ngay ở Việt Nam thì chúng tôi cũng có một số những thính giả mà cũng liên lạc với chúng tôi và cũng đã nghe được cái chương trình của anh Nguyễn Khắc Toàn hay thường nói qua hệ thống của đài chúng tôi. Cảm ơn anh về điều này. Những tin tức anh từ Hà Nội rất là mới mẻ so với lại báo chí ở bên này thì đăng những cái tin tức ở Việt Nam. Thế nhưng mà cũng không nhanh bằng những cái tin tức mà anh Toàn cho thính giả của đài chúng tôi được biết, cũng như đặc biệt là những cái nhận định rất là chính xác của anh về tình hình Việt Nam. Vậy thì ngày hôm nay thì chúng ta xoay quanh cái vụ mà ở bên này thì từ ngày hôm qua đến giờ rất là nhiều người đã bàn tán, đó là cái điều mà Cộng sản Hà Nội đã lên án rất là nặng nề. Và blogger nổi tiếng đã ra tòa mà lãnh án rất là nặng đó, tức là blogger Điếu Cày Tạ Phong Tần, cũng như là blogger Anh Ba Sài Gòn đó, Phan Anh Hải đó, thì không biết là anh thấy cái phản ứng từ Việt Nam như thế nào ạ?
Thưa quý vị và anh Dương Phục, như chúng ta đã biết, khi chúng ta thực hiện cái cuộc hội luận đặc biệt Hà Nội và Houston, Texas, Hoa Kỳ như hiện nay, thì cái kết quả phiên tòa đã được công bố vào tối hôm qua theo giờ Việt Nam. Nhưng mà nhanh hơn nữa, tức là ngay chiều hôm qua, thì một số trang mạng và các trang hải ngoại quốc tế cũng đã có tin rồi. Còn tối hôm qua thì chính thức đài truyền hình Nhà nước Cộng sản Việt Nam ở Trung ương, họ đã phát hình và cũng như là tóm được cái kết quả cái buổi gọi là xử án ba nhà báo tự do mà anh vừa mới nêu tên, chúng ta cũng rất biết trên hệ thống đài truyền hình Trung ương cả nước. Trước khi họ chuyển sang cái chương trình thời sự quốc tế, thì tôi đã biết cái bản tin này thì vào thưa anh rất là sớm, từ vào khoảng cỡ 3-4 giờ chiều giờ Hà Nội, qua một người quen, người ta cho xem nhờ trên cái iPhone 3 của họ cho đọc qua cái kết quả. Những cái kết quả lần lượt là Đứa Cày, tức là Nguyễn Văn Hải, 12 năm tù giam và 5 năm quản chế, rồi là Tạ Phong Tần là 10 năm tù giam và 3 năm quản chế, Phan Thanh Hải thì 4 năm tù giam, 3 năm quản chế. Khi tôi biết được cái kết quả này thì thưa quý vị là tôi cũng hết sức bàng hoàng và phẫn nộ, và hết sức phẫn nộ và bức xúc. Bởi vì tôi thấy rằng là họ không nể sợ một chút gì các dư luận quốc tế xung quanh cái vụ việc này. Đến mức cả Tổng thống Obama trong một bài diễn văn nhân ngày tự do báo chí cách đây chưa lâu cũng đã nhắc tới là đích danh tên anh Điếu Cày, Nguyễn Văn Hải, và đã đòi trả tự do cho anh ấy. Thế và trường hợp thứ hai nữa mà làm cho dư luận và cá nhân tôi cũng hết sức phẫn nộ đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, đó là việc họ cũng không tính đến cái yếu tố mà bà Đặng Thị Kim Liên là mẹ chị Tạ Phong Tần đã tự thiêu vì con gái mình và vì nhà cầm quyền phản đối cái việc mà họ đã giam giữ bất công cho con gái mình và không cho gia đình bà thăm nơi cũng như là biết tin thực gì trong vòng hơn một năm qua. Cho nên xung quanh cái vụ tự thiêu của bà Đặng Thị Kim Liên ở Bạc Liêu mà chúng ta đã biết vào ngày 27 tháng 8 cách đây chưa đầy một tháng thì thưa với anh đã gây một cái xúc động lớn trên toàn thế giới. Chúng ta đều nghĩ minh minh rằng vì cái yếu tố đó, vì cái sự kiện đó, nhất định nhà cầm quyền sẽ phải xem xét, sẽ phải để cho chị Tạ Phong Tần một mức án nhẹ nhàng, thậm chí có thể là sẽ thả tự do ngay tại tòa, đúng khớp với lại cái thời gian mà chị đã bị ngồi tù. Ai cũng nghĩ tối thiểu là như thế. Nhưng tất cả những dự đoán, thưa với anh, là của chúng ta đều sai hết. Mà nhà cầm quyền đã coi thường, đã hết sức là coi khinh, trà đạp lên tất cả những cái tình cảm thiêng liêng của công luận, của quần chúng ở trong cũng như ngoài nước, và đặc biệt là dư luận quốc tế binh vực cho những cái người tù này. Họ chỉ sắp xếp cho anh Ba Sài Gòn từ Phan Thanh Hải một mức án là nhẹ nhất so với những người kia. Lý do thì thật là đơn giản, chúng ta đã biết rằng là trong những cái trong thời gian tù đầy thì Nguyễn Cầy tức là anh Nguyễn Văn Hải là một người tỏ ra là bản lĩnh cứng rắn và quyết liệt nhất, đấu tranh không khoan nhượng với họ đến mức mà nhà cầm quyền đã phải cấm lại không cho gia đình thăm nuôi, tung tin là anh đã bị chặt tay, thế rồi là không anh thụ án xong cái bản án thứ nhất dù là rất bất công là cái bản án mà gọi là 30 tháng tù về tội danh trốn thuế. Sau đó thì không được thả ra khỏi tù và lại còn tiếp tục bắt và khởi tố thêm cái vụ án thứ hai, tội danh thứ hai, đó là tội tuyên truyền chống nhà nước. Và một cái điểm nữa, chúng ta nhiều lần tôi đã nói với quý vị là đây có lẽ là lần đầu tiên trong nhiều năm qua nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam họ đã gán ghép cho những người tù cầm bút, những người là nhà báo, là những cái viết tự do bày tỏ chính kiến của mình trên những cái trang giấy, và mà bây giờ thì là trên blog, trên tờ nhật ký điện tử, trên internet như chị Tạ Phong Tần, như Phan Thanh Hải, kể cả anh Ba Sài Gòn, kể cả anh Đỗ Cầy, Nguyễn Văn Hải nữa. Thì thưa với anh là họ đã gắn ghép cho những người này ở cái tội danh vi phạm vào khoản 2 điều 88 mà án tù khung hình phạt của nó là từ 12 năm đến 20 năm. Trước đây có cả án chung thân và tử hình. Nhưng ít năm gần đây thì họ đã sửa đổi bộ luật hình sự do cái áp lực quốc tế phê phán chỉ trích họ, lên án họ, cho nên họ đã bỏ cái án chung thân và tử hình. Còn cái người mà thụ cái bản án đã bị tuyên về cái tội tuyên truyền chống nhà nước và lĩnh án tử hình thì chính là Thích Chí Siêu chứ không phải ai khác. Thì thưa với anh là trong những năm gần đây thì nếu những người mà cần biết như tôi đã phân tích ở phần trên mà bị cái gán ghép vào cái khoản hai này thì là rất là hiếm có, hầu như là không có. Và đối với trường hợp này là thưa với anh là gần như là có lẽ là chỉ có một và duy nhất trong những năm gần đây, rất nặng nề. Đấy là một cái điều mà khủng khiếp. Mà sở dĩ họ phải gán ghép cho những người này tội danh nặng như thế, bởi vì những người này là bất khuất, rất bất khuất, rất kiên cường, đấu tranh ở nước ngoài cũng rất là mạnh mẽ, vào trong tù lại họ lại càng mạnh mẽ hơn. Thí dụ như chị Tạ Phong Tần là người đã không biết bao nhiêu lần bị công an Sài Gòn, công an bắt bớ, đánh đập, thậm chí đánh ngay, đánh rồi bắt cóc chỉ từ trong nhà vệ sinh, chưa kịp thực hiện vệ sinh sáng sớm. thế rồi là chạm mắt khi trên đường đến lòng chú cứu thế chỉ là một tín hiệu, tìm một tín hiệu rất là ngoan đạo của dòng chú cứu thế, vân vân. Và nhiều lần chị thưa đã làm chủ tình hình đến mức độ là công an ở cái đồn sở tại nơi mà giam giữ vì Tào Công Tần đã phải bỏ chạy cả thiền đồn, phó đồn và toàn bộ công an ở đây. Thưa anh, và những đối đáp của Tào Công Tần trong đồn công an phải nói rằng chúng ta thấy rất là hiếm có. Hiếm ở miền Bắc thì có Hồ Thị Bích Hương, ở miền Nam thì có Tào Công Tần. Đấy là những cái đấu tranh mà phải nói rằng là trong những cái người bất đồng chính kiến ở Việt Nam là chúng tôi thấy hiếm hoi và rất là khâm phục những cái người như thế. Và anh Vũ Cầy thì trong tù đã nhiều lần bị hành hạ, bị đưa vào ngục tối, bị giam chung với tù hình sự, bị ngược đãi rồi bị cấm đoán không cho gặp người nhà cả tới 20 mấy tháng trời, rất là khủng khiếp như thế. Thì trong những người yêu nước trước đây chống thực dân Pháp và kể cả những người mà bất đồng chính kiến đối lập với chế độ Việt Nam Cộng Hòa trước đây ở miền Nam đã bị giam giữ ở những cái nhà tù dưới thời Việt Nam Cộng Hòa, thưa anh cũng không bị ngược đãi đến khủng khiếp như thế. Nhưng mà đối với lại cái nhà tù dưới thời Đảng Cộng sản Việt Nam này thì đúng là những địa ngục trần gian hiện nay trên cái quả đất này.
Thưa vị,
vâng, làm cho dư luận là thưa với anh là hết sức chú ý. Và sau khi về có cái bản án này công bố lên thì toàn bộ anh chị em đấu tranh dân chủ trong nước là hết sức là phẫn nộ. Phẫn nộ bởi vì thưa với anh, bối cảnh ngày nay cũng đã khác trước nhiều rồi. Hàng loạt những cái cuộc đấu tranh đòi dân chủ, những cuộc nổi dậy dù là bất bạo động hay là đấu tranh vũ trang để xây dựng một thể chế mới dân chủ tiến bộ hơn đã thành công ở Bắc Phi, ở Trung Đông, đã là những câu trả lời rất đanh thép cho các đế chế độ độc tài là cộng sản hoặc là không cộng sản trên thế giới. Hãy nhìn những cái bài học đấy. Thì rồi những diễn biến tích cực gần đây ở Mỹ Điện cũng làm đã cổ vũ khích lệ rất là to lớn với đấu tranh của toàn thể nhân dân Việt Nam cũng như là dân tộc Miến, sự kiên trì của dân tộc Miến đã đền đáp. Nhưng với bối cảnh ấy thì lẽ ra chúng tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản phải có một nhận thức mới, phải có một cái sự thay đổi để mà theo kịp cái tiến trình tiến hóa của thời đại. Nhưng ở đây họ vẫn đang làm cái kẻ lẻ loi đi ngược cái dòng tiến bộ của thời đại. Đây là một cái điều mà rất sức là đáng phê phán và lên án nhà cầm quyền.
Vâng, thưa anh Nguyễn Cát Toàn, sau cái vụ xử án đó, thì tin ngày hôm nay cho thấy là Bộ Ngoại giao Mỹ cũng lên tiếng về cái vụ này, rồi Tòa đại sứ Mỹ ở tại Việt Nam cũng đưa ra bản tuyên bố, và Hội Phóng viên Không Biên Giới cũng lên tiếng mà phạt cán, bày tỏ cái sự phẫn nộ của họ đối với bản án. Và theo các bản tin từ trong nước thì bà Dương Thị Tân, tức là vợ của anh Prof. Điếu Cầy, cũng cho biết rằng là luật sư của anh Điếu Cầy cũng sẽ kháng án cái vụ này. Theo như anh Nguyễn Khắc Toàn thì liệu những cái phản ứng này và cái sự kháng án này nó có kết quả không ạ? Nó có thể thay đổi được cái gì không ạ?
Anh nhắc lại một chút, tôi là bị phân vân.
Vâng ạ, chúng tôi cũng vâng, chúng tôi có nghe cái tiếng đối thoại của anh Nguyễn Toàn với lại cái người em gái, cũng cung vọng lên đây. Thì cái như thế này, theo như anh nhận định đó, thì cái sự lên tiếng của Bộ Ngoại giao Mỹ, rồi Tòa đại sứ Mỹ ở tại Hà Nội cũng lên tiếng, rồi Hội Phóng viên Không Biên Giới cũng lên tiếng và bày tỏ cái sự phẫn nộ về cái bản án này. Và cái gia đình của anh Broker đó, Điếu Cầy, thì cũng nói cho biết là sẽ kháng án cái vụ này lên tòa trên. Thì theo anh thì cái liệu những cái phản ứng như vậy nó có làm cho chính quyền cộng sản sẽ một chút nào thay đổi không trong tương lai, trong cái bản án?
Tôi đã hiểu cái câu hỏi mà anh đặt ra.
Vâng.
Thưa anh, trước hết thì tôi phải nói với anh này, cái trình tự là tố tụng ở trong nước, trong đó có cái quyền kháng cáo của bị can, bị cáo, tù nhân chính trị hay là các cái tù thường phạm hay tù kinh tế khác, thì nhà nước Cộng sản Việt Nam họ vẫn cho thực hiện. Thế rồi là cùng luật sư can thiệp, luật sư tuyên bố là sẽ kháng cáo lúc thật là mạnh mẽ cho Liễu Cày và thị xã Phong Cần. Cái đó họ vẫn để cho những người này tuyên bố và họ vẫn cho thực hiện, để giả như là nhà nước Việt Nam họ là một nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, họ xét xử các người này là theo trình tự luật pháp, rất đúng luật pháp và rất tôn trọng pháp luật. Nhưng mà trên thực tế thì không phải như vậy. Đấy là những cái động tác giả, những cái động tác mang tính chất là chiếu lệ hình thức để mà lừa mị dư luận trong và ngoài nước mà thôi. Chứ còn nếu mà muốn thay đổi thì hiện nay áp lực quốc tế phải rất mạnh mẽ. Bộ Ngoại giao, Chính phủ Hoa Kỳ, Đại sứ quán Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu và toàn bộ những cái nước mà tôn trọng, có cái truyền thống về tôn trọng nhân quyền, quan tâm đến cái tình nhân quyền và dân chủ ở Việt Nam, phải đồng loạt lên án và có những biện pháp chế tài mạnh mẽ kèm theo thì họ mới sợ. Chứ còn Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ trong nhiều năm qua vẫn đi theo một cái vết xe mòn cũ mà không mấy hiệu quả, đó là vẫn cứ thở ngắn than dài là quan ngại tình hình này, quan ngại cái trường hợp khác. Thưa quý quý anh là Chính phủ Hà Nội, họ coi thường những cái quan ngại đó, những cái thái độ dè dặt và e rè đó, nhẹ nhàng đó của Hoa Kỳ. Không nghĩa lý gì đâu, phải có những biện pháp mạnh. Như nhiều lần tôi đã nói với lại anh trên đài phát thanh này, tức là muốn cho tình hình Việt Nam thay đổi và có những thay đổi căn bản thì Chính phủ Hoa Kỳ, Liên minh châu Âu cũng như toàn bộ thế giới, mà trong đó có sự đóng góp của cả Nhật Bản và Hàn Quốc là những đối tác quan trọng giúp cho cái nền kinh tế Việt Nam hiện nay đang nhiều mặt thì phải có đồng loạt những biện pháp. Chứ còn ông chẳng mà chuộc Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ thì kiên định và kiên quyết lên án Hà Nội về vi phạm nhân quyền. Nhưng mà Nhật Bản và Hàn Quốc vẫn mở hầu bao để mà viện trợ ODA, viện trợ FDI, đấy rồi là tích cực giúp đỡ cho Hà Nội. Thì thưa với anh, hiệu quả cũng chẳng là bao nhiêu cả. Mà đây là phải đồng bộ tất cả phía Đông, phía Tây, bán cầu, phía Nam, phía Bắc đều phải giúp đỡ nhân dân Việt Nam, đều phải đồng loạt lên án Chính phủ Hà Nội về vi phạm nhân quyền, đều phải có những biện pháp chế tài kèm theo và những điều kiện mà để mà kèm theo những viện trợ kinh tế và những hợp tác làm ăn thì họ mới sợ anh ạ. Chứ còn và nghi mạnh hơn nữa là chúng ta phải rút kinh nghiệm những bài học đã làm thành công ở Miến Điện, khi mà đẩy lùi cái tập đoàn dân sự Miến Điện, buộc chúng phải chuyển sang đi theo cái lộ trình dân chủ bảy điểm của Liên minh châu Âu, nhiều điểm khác của Hoa Kỳ, mà đến ngày hôm nay chúng ta đã chứng kiến họ đã có những bước đi rất là thành công, chúng ta được cả thế giới cổ vũ. Thế rồi là cũng nhờ cái sự đoàn kết đó, cái sự bắt tay hiệp đồng của toàn thể thế giới, đặc biệt trong đó có Liên minh châu Âu, có Hoa Kỳ, có Úc Châu, mà chính phủ phân biệt chủng tộc apartheid ở Nam Phi đã phải thay đổi, đã phải hiến đến hòa bình để chuyển sang một cái chế độ dân chủ tự do và xóa bỏ tận gốc cái chế độ phân biệt chủng tộc. Tại sao những thế giới không thấy lấy những bài học đó để mà áp dụng trong trường hợp Việt Nam, Trung Quốc? Đấy, tôi nói như vậy. Cho nên thưa với anh rằng là anh đừng quan tâm đến những chuyện kháng cáo, kháng án của những bị can, bị cáo chính trị ở trong nước. Anh đừng quan tâm đến những tuyên bố của luật sư này, luật sư khác với cái bản án của năng nề mà họ đã chụp vào đầu Liễu Cày, Tạ Phong Cần. Và đây muốn cứu giúp những người này, muốn ra tay giúp đỡ những người này có hiệu quả nhất thì đồng loạt các cái chính phủ trên thế giới, đứng đầu là Hoa Kỳ, là Liên minh châu Âu, EU, vân vân, sẽ phải có một cái bắt tay, phải có một cái hiệp đồng chặt chẽ để mà cùng tấn công mạnh nhất vào cái chế độ độc tài Hà Nội thì họ mới sợ anh ạ. Và kèm theo những biện pháp chế tài thật là mạnh mẽ. Chứ còn nếu mà cứ hơi hợp như Hoa Kỳ mấy năm qua ngồi đấy phát ra những thông cáo này, thông cáo khác, nhắc nhở Hà Nội, quan ngại Hà Nội, thưa những cái biện pháp đó là tôi đã nhiều lần nói với anh là nó đã trở thành nhờn thuốc, nó không đủ để trị những cái căn bệnh mà hiện nay trên đồ Hà Nội nó đang mắc rất là nặng ở cái giai đoạn cuối rồi anh ạ. Đấy, nó không điều dứt khoát là như thế.
Vâng, cảm ơn ý kiến của anh Nguyễn Khắc Toàn. Và chúng tôi từ hải ngoại được theo dõi những cái tin tức ở trong nước thì xin đồng ý với anh một phần nào, quả thật là những cái phản ánh của Bộ Ngoại giao Mỹ hay Tòa đại sứ Mỹ thì nó cũng đã lờn rồi, không có đủ đô. Và cái chữ của anh nói là chỉ là những cái tiếng thở ngắn than dài, nó không có hiệu lực gì bao nhiêu. Mặc dù là cái thông báo kỳ này chúng tôi đương đọc đó, cái thông cáo của Bộ Ngoại giao nó có vẻ là cứng rắn hơn những lần trước, khi mà nói như thế này là kêu gọi chính phủ Việt Nam phải trả tự do cho ba broker này, tất cả các tù nhân lương tâm, và tuân thủ ngay lập tức các nghĩa vụ quốc tế. Thì chúng tôi thấy cái ngôn từ nó có vẻ nặng hơn những cái thông báo trước ha. Và ngay cả cái tòa đại sứ Hoa Kỳ đó, từ trước đến nay nó có vẻ rất là lững lờ. Trong cái nhất là ông đại sứ Bishia đó thì cũng bị cáo buộc là ông ấy rất là không có phản ứng tích cực trong cái vụ mà bênh vực các nhà tranh đấu ở trong nước. Nhưng mà kỳ này thấy ông ấy ra cái thông báo cũng rõ ràng là nói là phải trả tự do cho ba broker này, và đồng thời đó thì ông có nhắc đến cái câu tuyên bố của ông tổng thống Obama về cái việc mà đã từng kêu gọi là chính quyền Cộng sản Việt Nam hãy trả tự do cho ông điếu cày một cách mà đích danh như vậy. Thế nhưng mà như anh mà lý luận đó thì rõ ràng là chính quyền Việt Nam không có ngại sợ gì những cái áp lực quốc tế trong cái vụ này đó, mà lại xử nặng như thế này coi như là một cái thách đố. Đồng ý với anh là những cái vụ kháng án thì cứ việc tiến hành, nhưng mà chắc cũng không có hiệu lực gì cả. Nhưng mà cũng có một cái những cái dư luận khác là anh Nguyễn Khắc Toàn nói là những cái cuộc mà vùng lên nó phải từ trong nước rồi bên ngoài hay những cái tổ chức quốc tế mới có thể mà nhịp nhàng để mà can thiệp được. Người ta lấy cái thí dụ chứng minh như ở Tunisia, Ai Cập, Libya thì cũng phải là phát xuất từ trong nước, những cái phong trào dấy lên như vậy. Thế anh nghĩ sao ạ?
Thưa anh nói cũng rất hay. Thế nhưng mà tôi vẫn cứ nói và cứ trả lời phỏng vấn nhiều đài và các diễn đàn ở hải ngoại rồi. Thì Việt Nam thì nó có khác với lại các cái nước mà anh vừa mới nêu tên. Cái chế độ độc tài ở Bắc Phi như ở Ai Cập, ở Tunisia vân vân, thì thưa với anh nói dẫu sao nó vẫn còn cho những cá nhân đối lập có mặt ở trong quốc hội. Những đảng đối lập vẫn được có mặt ở trong xã hội và trên diễn đàn chính trị. Rồi có một số báo chí đối lập thì với ông vẫn còn được sót lại trong xã hội, vẫn còn được ấn bàn, vẫn còn được công khai, được cái nhà nước đó người ta tôn trọng, người ta cho phép. Còn các nước như độc tài cộng sản Việt Nam hay Trung Quốc, Bắc Triều Tiên và Cuba thì anh nó nghiệt ngã hơn nhiều. Nó khốc liệt hơn nhiều, nó ghê gớm hơn nhiều, nó khắc nghiệt hơn nhiều. Không có một chút đối lập nào có thể được xuất hiện trên diễn đàn chính trị ở trong quốc hội. Không có một đảng phái nào được sống sót luôn đủ đến một giây ở cái đất nước này và những đất nước tôi vừa mới nêu tên theo cái thể chế cộng sản. Đấy. Vì thế cho nên là vì sao chúng ta thấy được rằng là các nước kia dễ nổi dậy, quần chúng người ta dễ tập hợp với nhau và rất dễ thành công. Đấy. Còn ở Việt Nam là rất là khó. Thưa với anh, tôi chỉ có nói bốn vụ là Điếu Cày, rồi Trần Huỳnh Duy Thức, rồi Lê Công Nghị, Nguyễn Tấn Trung ra ngoài biên giới Việt Nam ở Thái Lan hay ở Mỹ để gặp Nguyễn Sĩ Bình, rồi là gặp Bùi Việt Tân. Đấy. Người ta trao đổi với nhau một cách về vấn đề đấu tranh dân chủ ôn hòa, về những cái kỹ thuật, về những một số các cái kỹ năng nghĩa là chính trị như là biểu tình, như là báo chí, như là về hoạt động trên báo chí đối lập, rồi như là tập hợp quần chúng vân vân. Khi mà về nước là đều bị bắt ngay và đều bị gán cho là đã móc nối với những cái đảng phái chính trị phản động bên ngoài có âm mưu lật đổ chính quyền nhân dân. Nó khó khăn như thế đó mà anh ạ. phải rồi là không phải chỉ riêng Việt Tân mà đảng vì dân của ông Công Bằng cũng thế, đã mời gọi rất nhiều những dân oan ra sang Campuchia từ sang Thái Lan để mà trao đổi về tình hình trong nước, để mà họ bàn với nhau, thảo luận với nhau về cái công cuộc đấu tranh cho bớt cái nỗi khổ của dân oan Việt Nam. Để mà đấu tranh cho công bằng xã hội, chứ không phải vì đầu tư chính trị. Vậy mà tất cả những người này khi đặt chân về Việt Nam thì đều bị bắt và xử tù rất là nặng. Đấy, rất là nặng anh ạ. Thế cho nên là mọi người nếu như mà ở xa đất nước mà không có những thông tin đầy đủ, nhiều khi là cứ thắc mắc hỏi tại sao dân Việt Nam lại hèn đến như thế, tại sao dân Việt Nam, trí thức Việt Nam lại nhu nhược đến như thế, không thể nổi dậy nổi, không thể nào đứng lên được, để lèo tèo người nọ người kia ở vùng này vùng khác thôi, nhưng mà chưa có một cái chuyện người tiền biết nhưng xuống đường nào cho nó ra hồn là vài trăm người, vài nghìn người là càng không có, nhưng mà với khẩu hiệu là đòi dân chủ hóa đất nước, mục tiêu là đòi thay đổi thể chế, đòi cải cách chế độ chính trị. Đấy thì chúng ta có hiểu những cái việc này, hiểu cái thực tế xã hội ở Việt Nam, hiểu cái đặc thù riêng của nó, nhưng nó đang bị một cái chế độ mà độc tài nghiệt ngã như thế, thì chúng ta mới cảm thông hơn cho nhân dân các cái nước đang phải chịu cái ách độc tài cộng sản. Thưa anh, đó là như thế đấy.
Vâng ạ, thưa anh Ước Tàn, bây giờ chúng ta chuyển đề tài một chút là liên quan đến những cái biến động ở Biển Đông. Thì những cái tin tức bên này nhận được thấy rằng là cái tình hình căng thẳng có vẻ như là được dịu hơn với cái sự đấu dịu về phía Việt Nam, với cái chuyến đi của Nguyễn Tấn Dũng sang bên Bắc Kinh. Thì cái biến chuyển ở trong nước về cái cảnh này như thế nào thưa anh Toàn ạ?
Thưa quý anh, vừa rồi thì Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đoàn đại biểu của chính phủ nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, tức là chính phủ Cộng sản Hà Nội này, sang Nam Ninh thuộc tỉnh phụ sự của tỉnh Quảng Tây để dự một cái hội chợ về kinh tế thương mại Trung ASEAN và Trung Quốc. Thì đây là một cái sáng kiến của phía Trung Quốc và ASEAN để nhằm làm dịu cái tình hình cũng như là mở ra một cái không gian kinh tế giữa hai khu vực rộng lớn ở cái khu vực mà châu Á, Đông Nam Á, Thái Bình Dương này là Trung Quốc và ASEAN. Thực ra thì cái quan hệ giữa Trung Quốc và ASEAN thì cũng không mấy là lành lặn đâu, không mấy là mát mẻ đâu, nhưng mà vì lý do là thưa anh, vừa cái chiến lược, cái chiến thuật của cái khối này cũng như của Trung Quốc đối với ngược lại với ASEAN là cứ vừa đấm vừa xoa. Trung Quốc hiện nay thì đang tăng cường chia rẽ, tăng cường xâm lấn biển đảo của các nước trong khu vực này, trong đó có Việt Nam, có Philippines, có Indonesia, có Thái, Mã Lai, có Brunei. Đấy, mà họ muốn khuynh lắp và độc chiếm cái Biển Đông này. Thế rồi là họ phân hóa chia rẽ cái khối này. Đấy, như cái trường hợp họ là dồn đầu tư và viện trợ rất lớn cho Campuchia để lấy lòng Campuchia, để coi chứ Campuchia là cái sân sau của họ, ủng hộ họ trên các cái diễn đàn của ASEAN, ủng hộ họ trên cái vấn đề Biển Đông, và họ đã thành công. Đấy, và làm suy yếu ASEAN, bởi vì nếu ASEAN bây giờ là gồm 10 quốc gia mà tập trung chống Trung Quốc và cùng nhau bắt tay để mà chống lại cái sự đe dọa từ phương Bắc, từ cái kẻ thù rất nguy hiểm mang cái dòng máu xung quanh và bành chiến rất lớn hiện nay, đang là một cái hiểm họa không chỉ cho nhân dân khu vực này mà cho nhân dân cả châu Á và toàn thế giới, bởi cái chế độ chính trị rất phản động của Đảng Cộng sản Trung Quốc đang duy trì hiện nay. Thế thì cái chuyến đi này của ông Nguyễn Tấn Dũng thì thưa với anh là thực ra thì có thể là từ phó thủ tướng đi thay, ví dụ như cỡ Nguyễn Thiện Nhân hay là ông Hoàng Trung Hải vân vân sang đấy, nhưng mà như chúng ta cũng đã biết hiện nay cái điểm uy tín của thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ở trong nước là rất thấp, vì sau một loạt những cái bê bối bắt giữ những nhân vật cộng cán mafia hoạt động băng đảng trong giới tài phiệt và giới ngân hàng, từ Bầu Kiên đến Đức Kiên cho tới là Lý Xuân Hải vân vân. Đấy, rồi là cái trang Quan Làm Báo nó đã phanh phui rất nhiều những hoạt động mờ ám của ông Nguyễn Tấn Dũng, những hoạt động mang tính chất là gây hại cho nền kinh tế rất là nghiêm trọng, rất là nghiêm trọng. thì ông đã có những cái phản ứng ngược lại đối với các cái trang web mà đang đánh đấu tranh ông ấy, đang vạch trần ông ấy như là quan làm báo và chủ yếu là trang quan làm báo. Thì cái chuyến đi này thì ông ấy là nó lại có ích cho ông ấy, ích cho ông ấy là ông ấy được, sẽ được gặp, được tiếp kiến Tập Cận Bình. Tập Cận Bình lại là một cái nhân vật năng lên và có cái dự kiến sẽ là thay thế ông Hồ Cẩm Bàn vào trong cái Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18 vào tháng 10 tới đây. Thế thì cái việc mà hình ảnh mà Tập Cận Bình xuất hiện mà lại tiếp bắt tay ôm hôn thấm thiết ông Nguyễn Tấn Dũng thì rõ ràng là những cái đối thủ chính trị của ông trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam như là Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng và Nguyễn Phú Trọng vân vân là không thể nào hạ bệ nổi, và đâu ai có tham vọng là đánh đổ ông Nguyễn Tấn Dũng trong giữa nhiệm kỳ này. Đấy, không phải 100.000 quan làm báo, chỉ đến 1 triệu quan làm báo không thể làm gì nổi ông Nguyễn Tấn Dũng đâu. Đấy, với một cái cam kết của ông Tập Cận Bình, với cái sự thiết kế của ông Tập Cận Bình thì cái điểm uy tín của ông hiện nay được lên rất lên cao. Mà cái tâm lý của Trung Quốc và Tập Cận Bình ở đây là muốn là thưa ý anh, cũng là muốn tiếp sức cho ông Nguyễn Tấn Dũng. Anh cứ, chú cứ ngồi ở vị trí đó, đã có tôi ở bên cạnh, đã có đảng chúng tôi bên cạnh, đã có cá nhân chúng tôi bên cạnh. Chú điều hành kinh tế được như thế là rất tốt. À, thế thì có khác nào bây giờ cổ vũ cho ông Nguyễn Tấn Dũng tiếp tục là yếu kém thì cứ ngồi đấy, cứ giữ bằng được cái ngai vàng đấy. Cứ phá hoại nền kinh tế Việt Nam đi. Càng yếu càng tốt, càng thiệt hại càng tốt. Đấy, thì đấy cái tâm lý của Trung Quốc là như thế. Thì đây là những cái dư luận ở những quán cà phê, ở những cái chợ cóc, ở những quán chè nghè hè phố và trong câu lạc bộ Thăng Long Hà Nội. Đấy, nó là như thế ạ. Qua cái sự kiện là Tập Cận Bình gặp ông Nguyễn Tấn Dũng ở Nam Ninh vừa rồi, và hình ảnh đó đã được truyền về Việt Nam qua truyền hình và trên báo chí, thì thưa với anh, mẫu lại là một cái bằng chứng rất rõ ràng là không thể nào Trung Quốc làm ra cái trang quan làm báo được. Và Trung Quốc đang rất muốn ủng hộ Trung Quốc Nguyễn Tấn Dũng. Anh Nguyễn Tấn Dũng hãy tiếp tục là ngồi ở vị trí đó càng lâu càng tốt. Thì làm sao mà là qua ông nhận định của ông Nguyễn Thanh Giang ở trong nước bỏ để qua làm báo là của Trung Quốc để mà chia rẽ nội bộ, để mà đánh phá, để mà đánh lạc hướng dư luận trong nước. Cái đó thì đấy là một cái bằng chứng rất là rõ đó. Vâng, thưa anh.
Dạ vâng, chúng tôi cũng đương nhìn thấy cái tấm hình mà ông Nguyễn Tấn Dũng với ông Tập Cận Bình mà chụp chung với nhau. Thì đúng như vậy, thì ở bên này đó thì cũng nhận được tin rất là nhiều về cái nhân vật Tập Cận Bình đương coi như là rất là thế lực mà có thể thay thế Hồ Cẩm Đào như là anh vừa nói. Mấy hôm trước thì những cái tin tức là cứ đồn đãi trong cái chuyện mà ông ấy không có xuất hiện một thời gian, và người ta đồn là giống như là ông ấy có thể bị loại trừ, nhưng bây giờ ông xuất hiện trở lại, thấy là có cái thế lực lên cao, và các quan sát viên cũng nhận định như anh, tức là cái sự việc mà ông Nguyễn Tấn Dũng đúng ra cũng không phải cần thiết phải cầm đầu phái đoàn đi dự cái hội nghị kinh tế ASEAN ở bên đó, nhưng đây là một cái dịp để ông ấy cũng muốn tạo thế lực, dựa vào thế lực của bên Trung Quốc. Tuy nhiên có một cái bản tin ngoài lề cho thấy rằng là nói rằng là hai bên cũng đã thỏa thuận với nhau giải quyết những cái tranh chấp Biển Đông. Thế nhưng mà không có nói rõ chi tiết là giải quyết cách nào, nhưng mà cho thấy rằng là cái vấn đề mà tranh chấp Biển Đông bây giờ đó thì chắc chắn là sẽ khó lòng mà có những cái cuộc mà nổi dậy đi biểu tình ở Hà Nội, và đã có một cái thỏa thuận giữa chính quyền Trung Quốc Việt Nam một giải quyết cách nào đó thì chúng ta không biết. Nhưng mà thấy rõ trên cái bình diện quốc tế rằng là Trung Quốc lấn át tất cả các quốc gia ở trong vùng Biển Đông, kể cả Philippines cũng như là bên Việt Nam, bằng cách là dùng cái sức mạnh quân sự để mà chiếm rõ ràng như là cái thành lập đảo Tam Sa chẳng hạn đó. Thì bây giờ chúng ta, anh không biết anh nhận xét như thế nào, là liệu cái cao trào mà chống Trung Quốc có thể được nuôi dưỡng ở trong cái sinh hoạt của những cái nhà tranh đấu ở Việt Nam trong tương lai, liệu có thể có được một cuộc biểu tình nào khác không anh, hay là nó xẹp luôn?
Thưa với anh, trong cái nội dung được báo chí lan tải ở trong nước nói về cái cuộc gặp của ông Nguyễn Tấn Dũng với lại Tập Cận Bình mới đây ở Quảng Tây Trung Quốc, thì có đề cập đến cái điều như anh nói, tức là hai lãnh đạo hai bên thì thống nhất giải quyết vấn đề Biển Đông, những cái tranh chấp này nọ trên cái phương pháp là hòa bình, có lý có tình, vân vân, anh nói. Hiện nay thì cái cách mà loan tin của chính phủ Hà Nội từ bao nhiêu nay thì họ vẫn cứ lưu theo kiểu mập mờ như thế, vừa phủ dụ vừa vỗ về vừa mị dân vừa an ủi dư luận trong nước là thôi đừng bức xúc nữa, cái việc này lãnh đạo hai nước cũng đã bàn với nhau rồi, bây giờ là hai nước cũng đã có cái phương án giải quyết rồi, biển đâu không thể mất về Trung Quốc đâu, Hoàng Sa và Trường Sa rồi sớm muộn cũng sẽ được giải quyết, vân vân. Thế thì cái này để mà họ thủ tiêu cái đấu tranh của nhân dân trong nước, làm cho cái giận dữ của người dân trong nước mà là bớt nơi ngoài đi. Thế mà trên thực tế đấy là cái thủ đoạn thôi, nhưng mà trên thực tế thì đây không phải là lần đầu tiên báo chí Việt Nam nói theo kiểu đó và nói về cái nội dung đó. Nhiều lần rồi anh ạ. Những người đấu tranh trên đường phố, những người đấu tranh chống Trung Quốc vì Hoàng Sa Trường Sa thì họ vẫn khẳng định là họ không tin gì lãnh đạo hai nước, không tin gì cộng sản Trung Quốc, những cái thằng đầu têu ở Bắc Kinh là những cái thẻ cướp nước, cướp thân lượng, những kẻ bành trướng đầu sọ. Thế còn họ lại càng không tin được cái ban lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay. Đấy, cái đó là điều đó. Nhưng mà những người đấu tranh chống Trung Quốc trên đường phố đã tham gia trực tiếp nhiều cuộc biểu tình thì họ cũng chỉ dừng đến thế thôi. Họ cũng chỉ có nêu đích danh của Trung Quốc là kẻ xâm lược. Họ tố cáo những cái tội ác, những hành vi là cướp nước của Trung Quốc, cướp biển, cướp đảo của Trung Quốc, nhưng mà không dám động chạm gì đến với nhà cầm quyền ở trong nước, mà chính nhà cầm quyền là phải chịu trách nhiệm chính, là chính đã để mất biển, mất đảo. Anh ạ, tôi bây giờ anh hỏi tôi là liệu cái cao trào chống Trung Quốc có bị xẹt xuống không? Thì tôi nói với thưa với anh rằng là nó không xẹt xuống đâu. Khi nó có điều kiện thì nó lại bùng phát trở lại. Ví dụ như bây giờ Trung Quốc leo thang gây ấn ở Biển Đông, ví dụ như là lại khiêu khích, lại cắt cầu một số các cái cát của tàu Bình Minh nọ, tàu Bình Minh kia, rồi lại xua đuổi, rồi là bắt đấu ngư dân, rồi bắn giết ngư dân, rồi đổ bộ lên một số các cái đảo khác, rồi là công khai là đưa các cái tàu giàn khoan lớn của mình vào sâu lãnh địa, lãnh hải Việt Nam, thì cái làn sóng chống Trung Quốc lại Hà Nội và Sài Gòn lại nổ ra. Nhưng mà tuy nhiên ấy, chính phủ Hà Nội thì thưa với anh thì là hiện nay là họ thì cũng chơi cái con bài chính trị trong cái việc này. Có những lúc thì họ mượn tay người dân Trung Quốc là người dân Việt Nam để chống Trung Quốc. Đấy, họ lỏng tay để cho người dân xuống đường la hét rồi là biểu tình làm rầm rộ trên các đường phố. Nhưng mà họ khi mà họ để lỏng tay thế này họ cũng lại sợ. Họ sợ cả nhân dân trong nước sẽ từ cái biểu tình chống Trung Quốc sẽ chuyển hướng trở thành cuộc biểu tình chống chính phủ, đòi dân chủ tự do và quy kết trách nhiệm cho chính phủ Hà Nội chính là người kẻ đã để mất biển mất đảo. Đấy, họ rất sợ cái chuyện đó. Thế nhưng mà và đồng thời họ sợ cái điểm thứ hai là sợ Trung Quốc sẽ trừng phạt. Họ rất là sợ. Sợ Trung Quốc là nếu để cho dân chúng xuống đường biểu tình mạnh mẽ, mặc dù người dân Việt Nam trong mấy năm qua từ năm 2007 đến giờ chưa có một cái vụ nào biểu tình quá khích như là tấn công đại sứ quán Trung Quốc, đốt xe Trung Quốc, đốt cờ Trung Quốc, tìm kiếm người Hoa để đánh đập, đập phá các cửa hàng cửa hiệu ở Trung Quốc, ở Việt Nam, ở Sài Gòn, ở Hà Nội chưa có. Đấy, cái điều đó là phải nói rằng người dân Việt Nam chúng ta thể hiện một cái trình độ văn hóa, một cái vốn là một cái nền văn hiến, và dân tộc chúng ta là một cái dân tộc hiền lành, cần phục cù và chịu thương chịu khó, nhẫn nhịn và hết sức là kiên trì. Đấy, cái hoàn toàn khác với là cái cuộc mà xuống đường quá khích của rất nhiều quần chúng thanh niên Trung Quốc hiện nay khi mà tấn công là các cái cơ quan ngoại giao của Nhật Bản tại Trung Quốc, rồi đốt phá tài sản của người Nhật Kiều, rồi là lật xe ô tô, vân vân, làm cho cái hình ảnh người dân Trung Quốc, xã hội Trung Quốc rất xấu đi trong mắt con mắt người dân Việt Nam và trên toàn thế giới. Còn đối với người Việt chúng ta thì hoàn toàn khác anh ạ. Nhưng mà cái ngược lại, công an Việt Nam đã lại phơi bày những cái xấu xa, những cái tệ hại, những cái tàn ác của mình trước thế giới, trước công luận lại rất nhiều. Đấy, thay vào đó là cái việc quá khích của người dân ở Việt Nam thì không có, thì lại công an thì lại có, như là bắt nớ rồi đánh đập, đánh như thế là nấm máu rất nhiều người biểu tình, mà có những hình ảnh trong mấy năm qua đưa lên, rồi là bắt nớ chị Bùi Thị Minh Hằng, rồi Huỳnh Công Thuận và nhiều người khác nữa, đấy vân vân. Thế thì thưa với anh thì anh cứ tin rằng hiện nay là tình hình nó chỉ tạm thời lắng dịu để nó chờ đợi có một cái dịp khác lại bình lên thôi. Đấy, chứ không phải là cái cao trào này nó sẽ dẹp xuống. Vâng.
Chúng ta cùng hy vọng như vậy. Cái tình hình mà anh vừa phân tích đó, thì một mặt thì Trung Quốc tranh chấp với Nhật Bản thì nảy ra những bao nhiêu những cuộc biểu tình ở bên Trung Quốc để chống Nhật, bao vây của tòa đại sứ Nhật nữa. Trong khi đó đó thì đối với cái tình hình ở Biển Đông thì Trung Quốc cứ nhất định rằng là chỉ có thể mà giải quyết song phương quốc gia này quốc gia kia, thì trong lúc đó lúc khác thì lại đối với Nhật Bản thì Trung Quốc lại đòi kiện Nhật ở lên diễn đàn Liên Hợp Quốc. Anh thấy nó có đúng là cái lý của kẻ mạnh muốn giải quyết cái cách nào theo phương cách nào thì cứ việc mà dồn cái nỗ lực ngoại giao ở trên cái phương cách đó. Ở bên hải ngoại này hơi e ngại, chúng tôi hy vọng là như là cái nhận định của anh thì cái phong trào nó cũng chỉ tạm yên thôi, nó sẽ có một lúc sẽ vùng dậy. Thế nhưng mà chúng ta thấy những cái vụ án trước đây, thí dụ như vụ Cha Lý cũng rất là ồn ào, bao nhiêu cơ quan này lên tiếng can thiệp, rồi bây giờ thì cũng chìm. Cha Lý cũng ở trong tù, mọi người cũng đều biết như vậy, cũng không có theo dõi được cái số phận của cha như thế nào. Vụ Cố Hà Vũ cũng vậy, cũng ồn lên. Rồi cuối cùng rồi bây giờ là cũng xẹp luôn, thì sợ rằng là ngay cái vụ broker Điếu Cày hay là Tạ Phong Tần, những cái vụ án ngang ngược như vậy rồi cuối cùng không có phản ứng gì thì cũng chả ăn thua, và cuối cùng cái lý kẻ mạnh vẫn thắng. E rằng là sẽ khó lắm mới có được một cuộc biểu tình khác như là cái đợt biểu tình trước đây, thì đó cũng là chỉ là một lo ngại. Dĩ nhiên là chúng tôi rất là hy vọng và hoàn toàn tán thưởng cái ý kiến của anh Nguyễn Khắc Toàn là chỉ mà tạm thời như vậy thôi. Hy vọng rằng có sẽ lúc mà sẽ vùng dậy. Chúng ta ao ước rằng là có những cái biểu tình lớn ở tại Hà Nội, Sài Gòn lên đến con số cả ngàn, nhiều ngàn thì mới có hy vọng rằng là có thể tạo nên một cái điều gì để cho chính quyền cộng sản mà đáng ngại ngần ngại. Chứ bây giờ họ đã rõ ràng là họ dùng cái sức mạnh của nhà cầm quyền lấn át, chẳng có e ngại gì dư luận cả. Anh không biết anh Toàn có đồng ý như vậy không?
Thưa với anh là đấy, dư luận quốc tế áp lực rất mạnh với những vụ như Linh Mục Nguyễn Văn Lý, tôi là Cử Vũ, như là gần đây và mấy hôm xảy ra hôm qua hôm kia thôi, đó là cái vụ mà Điếu Cày bị Tạ Phong Tần. Thế nhưng mà họ coi thường, họ trà đạp lên những cái tình cảm, những cái hy vọng của công luận vào cái vụ việc này. Tôi muốn nói với anh rằng là sở dĩ có cái việc đó là bởi vì là dư luận quốc tế hiện nay, đặc biệt là Liên minh châu Âu và EU, là họ vẫn cần Việt Nam, có vẻ rất là cần Đảng Cộng sản Việt Nam. Họ cần là cái chỗ là họ muốn gửi gắm Đảng Cộng sản, nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam trở thành cái tiền tiêu để mà chống Trung Quốc ở cái khu vực này. Đấy. Và thứ hai nữa là họ vẫn cần cái buôn bán, cái giao thương, cái lợi nhuận ở đây. Cho nên là họ lên án, họ chỉ trích cho là mang tính rất là có hình thức, chứ để cho qua loa thôi. Chứ còn không có những biện pháp nào kèm theo. Chứ họ hoàn toàn khác với cái tình trạng mà họ đã áp dụng rất là mạnh mẽ, rất là triệt để, rất là kiên quyết như ở Nam Phi, như là ở Miến Điện. Đấy, nó hoàn toàn khác. Ở Việt Nam thì ồn ào như vậy thôi, đúng như anh nói. Thế vừa rồi sẽ chìm xuống. Đấy. Nhưng cái vụ Nguyễn Công Chính chẳng hạn, họ xử phạt tới 14 năm. Đấy. Người dân chiến lý cũng lên ý kiến. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế cũng có ý kiến, nhưng mà bây giờ có thấy có những biện pháp nào đi kèm theo đâu. Thế rồi vừa cùng với nhà Vũ cũng áp lực của châu Âu, của Mỹ cũng mạnh mẽ đấy. Nhưng mà rồi cũng có phải là ngày nào cũng lên tiếng và mấy tháng sau lại lên tiếng liên tục đâu. Đấy. Cho nên họ đã biết trước tất cả những chuyện này rồi. Ngay trong năm nhiều lần làm việc, phải làm việc và bị thẩm vấn của Công an Hà Nội đối với tôi, thì chính ông Lê Thái Trung là thượng tá phòng an ninh chính trị và Bạch Thanh Dân là trung tá điều tra viên Công an Hà Nội, là người tham gia rất nhiều những vụ án chính trị. Thì chính ra ông ta cũng đã nói với tôi, các anh cứ hy vọng vào dư luận quốc tế, vào Mỹ và châu Âu, chúng tôi coi chẳng là cái gì cả.
Bởi vì cùng lắm thì chúng tôi chỉ biết đầu 2-3 ngày thôi. Thế mà sau đó thì là lại chìm vào quên lãng, chìm vào dĩ vãng. Chúng tôi biết hết các điều này rồi. Đấy, chính công an nói với tôi đấy. Nói, người ấy nói chính là trung tá mà trung tâm điều tra viên trung cấp của Sở Công an Hà Nội. Đấy, thì nghĩa đấy thì tôi nắm được cả những việc, những cái top của phía Mỹ, của châu Âu, của thế giới rồi. Thế này họ không sợ gì nữa. Chứ nếu có những biện pháp mà kèm theo trừng phạt họ như đã áp dụng ở Miến Điện ở Nam Phi thì họ thực rất là ngại. Chẳng hạn như là cấm các ủy viên từ huyện ủy, tỉnh ủy đến ủy viên trung ương đảng, bộ chính trị không được đặt chân tới Mỹ vì đã từng làm với lại tập đoàn quân sự Miến Điện. Thế rồi là cấm vận cả thể thao và văn hóa, không cho Việt Nam tham gia những cái sự kiện thể thao ở châu Á và trên thế giới như đã làm ở Nam Phi, tẩy chay họ đến như thế, đúng không? Thế rồi là về vấn đề kinh tế hàng hóa thì cũng có những biện pháp kèm theo. À, thế rồi là cô lập họ nhiều hơn nữa, không tổ chức những cái hội nghị chính trị mà người Việt Nam tham gia và không tham gia những cái hội nghị chính trị đến ở Việt Nam. Đấy, như đã thực hiện ở Cuba, ở Nam Phi, ở Miến Điện. Thế thì tất cả Việt Nam sẽ có cái chuyển biến. Nhưng ở đây, Liên minh châu Âu rồi là Hoa Kỳ là không làm như thế. Mỗi lần khi có những sự kiện ở Việt Nam như là cầm quyền đàn áp các nhà báo, các nhà đối lập, dù họ đấu tranh rất ôn hòa, thì chính phủ Mỹ và Liên minh châu Âu chỉ cùng lắm là ra vài ba cái thông cáo nhắc nhở, quan ngại, than ngắn thở dài, cho biết không có gì hơn. Người tù trong nước vẫn cứ tù anh ạ. Cho nên Đảng Cộng sản họ quá biết rõ những cái món đòn của phía bên kia rồi, họ không sợ nữa. Và như tôi đã nói là những cái trò đó, những cái phương cách đó là không đủ đâu đối với
Hà Nội. Rất là đồng ý với anh, tất cả những cái thông báo, những cái lên án đó cũng không có ảnh hưởng bao nhiêu đến tình hình Việt Nam hiện nay. Rất là cảm ơn anh Nguyễn Quốc Toàn đã dành cho chúng tôi cuộc hội thoại ngày hôm nay. Xin kính chào, cảm ơn anh và chúc anh một đêm an lành tại Hà Nội.
Vâng, xin tạm biệt quý vị. Xin chào anh Dương Phục. Hẹn quý vị vào một dịp khác. Tạm biệt một lần nữa.